thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, tịnh độ đại kinh khoa chú. Tập 12A. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng ngày 23 tháng 3 năm 2014, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 158, đếm xuống hàng thứ ba, xem từ trong chú giải. Hữu Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, vân. Kim Ư Thử Giới, nhiếp niệm Phật nhân quy ư tịnh độ. Cố tịnh tu tiệp yếu, vân. Đại Thế Chí Bồ Tát hỷ cư thử giới, tác đại lợi lạc. Ư niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng. Trên Kinh Lăng Nghiêm, 25 viên thông, là Thế Tôn vì chúng ta nêu ra một thí dụ, cũng xem là làm chứng chuyển. Nói rõ minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, phương pháp quá nhiều, không có hạn chế. Bất cứ một pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, chân thật không luận pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo. Mấu chốt ở người, mỗi người căn tánh không như nhau, có thể nhiếp tâm hay không? Hiểu được cái phương pháp nhiếp tâm này, không luận dùng phương pháp gì đều được. Phía trước chúng ta đã nói qua với các vị, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng dùng phương pháp là chẻ củi giã gạo. Được tam muội đại triệt đại ngộ. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật thường nói: lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nói được rất hay. Vấn đề là bạn có thể lìa tướng hay không? Trong Kinh Giáo, vì chúng ta nói qua rất nhiều lần, không phải một lần, buông xả chấp trước liền chứng quả A-la-hán. Không luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đem chấp trước buông xả, buông xả phân biệt, bạn liền chứng Bồ-Tát. Buông xả khởi tâm động niệm, bạn liền thành Phật rồi. Giờ đây có thể biết Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng chẻ củi giã gạo. Ngày tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không có phân biệt. Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta ở trong đàn kinh tỉ mỉ mà quan sát, thấy đều có thể xem thấy. Thanh tịnh bình đẳng giác của Ngài, có thanh tịnh bình đẳng giác thì liền khai ngộ. Ngũ Tổ chứng minh cho Ngài là để cho Ngài nghe Kinh Kim Cang. Đại khái giảng đến một phần năm. Giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền khai ngộ. Nêu ra tâm đắc giới ngũ tổ, báo cáo của Ngài chỉ có 5 câu. Nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Liền tốt nghiệp rồi. Ngũ Tổ vừa nghe, được rồi, kinh không cần phải giảng nữa, liền trao y bát cho Ngài. Ngài chính là tổ thứ 6 của Thiền Tông. 5 câu nói này của Lục Tổ chính là luận văn tốt nghiệp. Cái tốt nghiệp này là thành Phật. Bạn muốn hỏi Ngài tu cái gì? Chẻ củi giã gạo 8 tháng, bí quyết ở chỗ nào? Chẻ củi giả gạo, đem khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước tẩy đều buông xả. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì thành Phật rồi, chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên pháp môn vô lượng vô biên, chẻ củi giả gạo cũng có thể thành vô thượng đạo. Khai ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật là thiền định. Ở trong thiền định thấy được sao sáng, đêm nhìn sao sáng, buổi tối bỗng nhiên khai ngộ, không định duyên phận gì. Do đây có thể biết chẻ củi giả gạo chính là thiền định. Người dùng cái công phu này để tu thiền định. Thiền định không phải diện bích xếp bằng quay vào vách, đó là rất sơ cấp. Vừa khai ngộ, Huệ Năng không có tu như vậy. Đại sư Huệ Năng là ở nhà bếp, chẻ củi giả gạo đắc được thiền định. Chúng ta quay đầu lại nhìn Lão Hòa Thượng ở chùa Phật Lai. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì Ngài trồng trọt. Cũng giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Mỗi ngày làm việc như vậy, đó là gì vậy? Tu thiền định. Dụng công là một câu A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này là Thượng Thượng Thiền. Người biết được không nhiều. Có một số người biết được thì không chịu làm. Ở mọi lúc và mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, đem tâm định ở nơi câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đại sư Huệ Năng là đem tâm định ở nơi không khởi tâm, không động niệm. Việc này không phải người thông thường có thể làm được. Bởi vì chỉ có định ở không khởi tâm, không động niệm, gọi là trải sự luyện tâm, không hề rời khỏi sự. Từ trên sự kiến tánh, tánh là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lão Hòa Thượng cái thành tựu này liền cao. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, thượng thượng phẩm giảng sanh. Thượng thượng phẩm sanh cõi tật báo trang nghiêm. Đây là chúng ta cần phải nên học tập. Đại Thế Chí Quan Thế Âm cùng với chúng ta, thế giới này của chúng ta có duyên phận đặc biệt. Hai vị Đại Bồ Tát này ở cái thế giới Ta Bà này thời gian trụ rất lâu, ở nơi đây tu hành giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên Ta Bà giống như quê hương của các ngài, duyên phận đặc biệt sâu, cũng rất quan tâm đối với chúng sanh nơi này. Trên kinh nói, các ngài đến để làm gì? Giúp A Di Đà Phật, tiếp dẫn người niệm Phật, giảng sanh tịnh độ, cố tịnh tu tiệp yếu vân. Tịnh tu tiệp yếu là lão cư sĩ Hạ Liên Cư trước tác, là phương pháp tu tịnh độ. Ở đây nói Bồ Tát Đại Thế Chí thì hiện ở cái thế gian này tác đại lợi lạc. Lợi là lợi ích, lạc là hoan hỷ, yêu thích. Ư niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả, linh ly tam độ đắc vô thượng lực. Vô thượng lực là A-di-đà Phật quai thần bổn nguyện gia trì. Cái pháp môn này hoàn toàn phải cảm ơn A-di-đà Phật. Hữu A-di-đà Phật vân thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, nghe được kinh A-di-đà, kinh vô lượng thọ gọi là Đại A-di-đà kinh, đem kinh A-di-đà giảng tỉ mỉ, đây chính là kinh vô lượng thọ. Người thiện căn sâu dày, xem thấy kinh A-di-đà, họ liền tin tưởng, họ liền ngưỡng vọng, họ thật tin, thật nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Trung hạ căn tuy là nghe kinh này rồi, đọc kinh này rồi, nguyện cầu sanh không thể phát ra được. Vậy thì phải làm sao? Kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ nói được tường tận, nói được rất rõ ràng, nói được thấu đáo. Sau khi nghe rồi, tự nhiên liền sẽ phát tâm. Cập văn chư Phật danh giả, chuyện này phía trước đã nói qua với các vị. Chư Phật danh chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là chư Phật danh. Thì chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Cái lợi ích này vô lượng vô biên. Hậu niệm Phật chi nhân hữu tứ thập lý quang minh xuất thân, ma bất năng phạm. Đây là A Di Đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Gia trì của Phật là bình đẳng. Vấn đề chính là chúng ta có bằng lòng tiếp nhận hay không. Thật tính, thật nguyện liền tiếp nhận. Nếu như chúng ta tiếp nhận rồi, thế nhưng vẫn là có hoài nghi, ở trong cái tình hình này, nếu như bạn nghiệp chướng tập khí rất nặng, ma vẫn là có thể xâm phạm bạn. Bạn có thể dũng mãnh tinh tấn, tâm không tạp niệm, ma không thể xâm phạm bạn. Ma từ vọng tưởng sanh, từ tạp niệm sanh. Cho nên người niệm Phật không có tạp niệm, không có vọng tưởng, ma liền không thể xâm phạm bạn. Do thượng khả kiến niệm Phật chi nhân, có A-di-đà Phật phái 25 vị Bồ Tát ở mọi lúc và mọi nơi ủng hộ gia trì. Chân thật phát nguyện, tuy nhiên vẫn chưa có đi, Di Đà liền chiếu cố. Hữu hữu Đại Thế Chí Bồ Tát đẳng, oai đức nhiếp thọ, phục vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Cố đắc viễn ly ma nạn, an ẩn tu trì, trường tha lực cố, hóa nghiệm vi di, xứng vi dị hành đạo. Trên kinh những lời nói này, danh từ thuật ngữ điển cố nghĩa thú thầm thâm trong tư liệu tham khảo đều có. Tham khảo tư liệu in ấn ra, chúng ta cùng kết duyên rộng lớn, học tập kinh Vô Lượng Thọ. Quyển tư liệu tham khảo này thì thuận tiện hơn nhiều rồi, tránh được chính mình đi tra từ điển. Từ điển, tra tư liệu tham khảo, tất cả thảy đều đem nó tiết lục ra. Chúng ta học tập thuận tiện nhiều rồi. Mấy câu sau này của niệm lão: cố đắc viễn ly ma nạn, an ẩn tu trì, trường tha lực cố, hóa nghiệm vi di. Mấy câu nói này nói được rất hay. Chân thật là đạo dễ hành, hoặc là có người dĩ đàm tha lực vi trước tướng. Người học giáo, người học thiền, cho rằng đây là dính tướng. Niệm lão nói với chúng ta: ương tri tha lực, diệt thị tự tâm. Cái giải thích này là chân thật. Vì sao vậy? A-di-đà Phật từ nơi đâu đến? Là từ trong tự tánh chúng ta biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh không thể được pháp nào. Cho nên Tịnh Tông nói: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A-di-đà Phật là tự tánh biến hiện ra. Thế giới Cực Lạc cũng là tự tánh biến hiện ra. Tự tha là một, không phải hai. Tự tha uyển nhiên. Từ trên sự mà xem, dường như tự tha là đối lập. Từ trên tự tánh mà nhìn, thì tự tha là một, không phải hai. Phía sau nói: nhân tha lực, nhi hiển tự lực. Phàm phu chúng ta chưa kiến tánh, Di Đà là tự tâm chúng ta biến hiện ra. 48 nguyện của Di Đà gia trì, hiện ra năng lực của tự tâm. Từ hữu niệm để vào vô niệm, chánh thị bổn pháp thâm diệu xứ. Bổn pháp là phương pháp trì danh niệm Phật. Có niệm dính tướng rồi, thế nhưng từ hữu niệm đến vô niệm, đem khởi tâm động niệm, niệm mất hết rồi. Phật hiệu rõ ràng tường tận, thấu suốt phân minh. Không có khởi tâm, không có động niệm. Đây là gì vậy? Đây gọi là lý trì, được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn cùng thiền tông đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là đồng một giai cấp, là một, không phải hai. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Danh từ không như nhau, cảnh giới hoàn toàn như nhau. Cho nên chân thật tường tận, giác ngộ thông đạt rồi, có pháp nào không phải là Phật pháp? Pháp pháp đều là. Vô niệm là Phật pháp, hữu niệm cũng là Phật pháp. Hữu niệm vô niệm là một, vào pháp môn không hai. Thị cố Di Đà yếu giải: vân thử chi pháp môn, toàn tại liễu ta tức tự. Liễu là thấu hiểu. Tịnh Tông các pháp môn này hoàn toàn thấu hiểu, chính là A-di-đà Phật chính mình. Là tự tánh chính mình biến hiện. Cái thân này của chúng ta cũng là tự tánh biến hiện. Lại xem qua tận hư không khắp pháp giới, vạn sự, vạn vật, thấy đều là cái tự tánh này biến hiện. Thế Tôn trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí huệ, lực vô úy cũng như vậy. Đây là cái ý gì? Cả thảy vũ trụ khắp pháp giới cùng ta có quan hệ gì? Một thể. Đây là Phật pháp gọi là luân lý. Luân lý Trung Quốc nói là năm loại quan hệ. Chỗ này Phật pháp cao minh, năm loại là một thể. Nhược húy ngôn tha Phật, tắc thị tha kiến vị vong. Bạn vẫn có phân biệt. Nhược thiên trọng tự Phật, đây là chấp trước. Khước thành ngã kiến điên đảo, vậy thì phải làm sao? Buông xả. Đây toàn là giả, giả danh. Ngay Lão Tử cũng nói, danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đây là người Trung Quốc nói. Trước khi Phật pháp chưa truyền đến Trung Quốc, Lão Tử nói qua, thiên địa với ta cùng một gốc, vạn vật với ta cùng một thể. Đây là cảnh giới Phật. Cho nên Phật ở chỗ nào? Chính là buông xả. Học Phật phải có thể vào được cảnh giới. Bồ Tát Mã Minh ở trên Khởi Tín Luận nói với chúng ta, bí quyết chính là không dính tướng. Chúng ta nghe kinh không dính tướng lời nói, không dính cái tướng danh tự. Trong Phật giáo bao gồm tất cả những danh từ, thuật ngữ. Không thể chấp trước. Chấp trước thì sai. Không dính tướng tâm duyên. Không nên nghĩ cái chữ này ý nghĩa nó là gì. Câu nói này ý nghĩa là gì? Không nên nghĩ. Vì sao vậy? Nó không có ý nghĩa. Việc này rất khó hiểu. Nói lời chân thật với bạn, nói lời giả dối bạn hiểu, nói lời chân thật bạn không hiểu. Cho nên học kinh giáo có bí quyết, chỉ lo mà đọc, không nghĩ đến ý nghĩa của nó. Kinh Vô Lượng Thọ, một ngày đọc 10 biến. Kinh đọc thuộc rồi, đọc 1 biến đại khái 40 phút. Hai giờ đồng hồ có thể đọc 3 biến. Cho nên một ngày đọc 10 biến là việc rất đơn giản. Khi không đọc kinh thì niệm A-di-đà Phật. Đọc kinh là tu định. Nếu như bạn khởi tâm động niệm, cái câu này là ý gì, cái câu kia ý nghĩa gì, thì không có định. Huệ cũng không có. Đó là gì? Đó là dùng phương pháp của thế gian. đem kinh Phật xem thành một loại tri thức để đối đãi. Đây là hoàn toàn sai rồi. Khi đọc thì quy củ, nghi ngắn, thật thà, trung thực, cung cung kính kính mà đọc. Không dính vào tướng văn tự. Văn tự chỉ cần đọc không sai, không có đọc sai, không đọc lộn xộn, không có đọc sót mất thì được. Không nên dính vào tướng văn tự, không nên dính vào tướng danh từ thuật ngữ, không dính vào tướng văn tự danh từ thuật ngữ, không dính vào tướng tâm duyên, chính là một mực mà đọc thì sẽ được định. Cái định này là niệm Phật tam muội. Sau khi được định vẫn cứ như vậy mà đọc, không nên đổi phương pháp để cho định của bạn càng sâu hơn, sâu đến trình độ nhất định bỗng nhiên đại ngộ, liền khai ngộ. Sau khi khai ngộ, ý nghĩa trong kinh này thấy đều biết được, hoàn toàn thông đạt tường tận. Đây là phương pháp giáo học của Phật giáo, bí quyết giáo học. Nên có câu sách đọc ngàn biến, nghĩa kia tự thấy. Phải đọc ra được tự thấy. Tự thấy chính là chính mình không có thầy dạy, không cần phải có người khác giảng giải, đều thông hiểu. Có cần thầy giáo hay không? Không cần. Chân thật có loại duyên phận này, chính mình tìm một nơi hoàn cảnh thanh tịnh, chọn lấy một quyển kinh sách, dùng loại phương pháp này gạt bỏ ngoại duyên, chân thành cung kính. Bạn đọc nó 10 năm, khẳng định khai ngộ. Người xưa có thể khai ngộ, người hiện tại cũng có thể khai ngộ như vậy, còn có thể nhanh hơn người xưa một chút. Vì sao vậy? Người xưa chướng duyên ít, hiện tại chướng duyên nhiều, bạn đều có thể định lại thì bạn mạnh hơn người xưa rồi. Người xưa bao nhiêu người sanh vào cái thời đại hiện tiền này không thể thành tựu. Vì sao vậy? Hoàn cảnh quấy nhiễu họ. Chúng ta ở hoàn cảnh hiện tại này có thể thành tựu thì công lực cao hơn người xưa. Phương pháp quan trọng. Nhất định phải biết được, giữ chặt, không bỏ. Thật làm. Đọc kinh là tu niệm Phật tam muội. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật là cầu sanh tịnh độ. Là nâng cao phẩm vị. Đây là chân thật. Các việc khác đều là giả. Phải thật làm. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô sanh. Vô niệm cùng vô sanh, diễn phi phàm phu chi sở năng. Phàm phu làm sao không có ý niệm? Không có ý niệm thì thành Phật rồi. Phía sau nói viên giáo bát địa Bồ Tát, lìa tất cả tâm ý thức phân biệt, thị danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh người nào chứng đắc được? Bát địa Bồ Tát. Bát địa này là viên giáo. Hoa nghiêm pháp hoa là viên giáo. Lìa tất cả tâm ý thức phân biệt, tâm đệ lục ý thức, không dùng. Ý là mạt na thức, thức thứ bảy, phân biệt của ý thức, chấp trước của mạt na, a lại gia, trồng xuống chủng tử. Ba loại này đều không dùng. Đây là cảnh giới gì? Vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn là thừa nhận, là đồng ý, là chấp nhận. Chấp nhận việc gì? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả pháp không sanh không diệt, tất cả pháp vốn dĩ không sanh, thì làm gì có diệt? Hiện tại chúng ta thấy tất cả pháp đều là có sanh có diệt. Bồ Tát Bát Địa thấy tất cả pháp không sanh không diệt. Không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta nghe không hiểu lời nói này. Chân thật không sanh không diệt. Chúng ta làm đến ngày nay đã hơn 60 năm rồi, mới có được chút xíu khái niệm như thế này. Khái niệm không sanh không diệt, có bao nhiêu người làm cả một đời? Tất cả pháp không sanh không diệt, cái khái niệm này không có cách nào. Họ nghĩ không thông. Vì sao vậy? Không thể nghĩ. Vừa nghĩ liền hỏng rồi. Không thể nghĩ cũng không hiểu. Đúng rồi, bạn chưa vào được cái cảnh giới này. Bạn chưa đến cái công phu của Bồ Tát Bát Địa. Bát Địa này là thiền định, không phải tiểu định, là đại định. Xem thấy tất cả pháp không sanh không diệt, vậy chúng ta làm sao có cái khái niệm như vậy? Chúng ta xem báo cáo của khoa học. Khoa học gia phát hiện có những nhà khoa học cận đại chuyên môn ở nghiên cứu vật chất. Vật chất là cái gì? vật chất. Phương pháp đã dùng cùng Phật đã nói hoàn toàn như nhau, chính là đem vật chất phân khai, xem thấy rốt cuộc là cái gì. Trên Phật kinh đem vật chất nhỏ nhất gọi là trần, vi trần. Đây là vật chất nhỏ nhất. Vi trần còn có thể phân. Trên kinh Phật nói cách phân 1/7. Bắt đầu từ vi trần như thế nào? Từ ngưu mao trần. Lông trâu tương đối thô. Trên đầu nhọn, cái lông trâu này, trên đầu nhọn có một hạt vi trần, giống như là dính ở trên đó. Nó có lực hút, nó không rơi xuống. Có một hạt vi trần, đem cái trần này phân thành 7 phần. 1/7 dương mao trần, lông dê mịn. Dương mao trần phân làm 7 phần, 1/7 thì gọi là thố mao trần. Lông thỏ thì càng mịn. Thố mao trần phân thành 1/7 gọi là thủy trần. Đó là mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Để ở trong nước, nước có khe hở. Vì này hiện tại chúng ta đều biết, quan sát trong kính hiển vi, nước có khe hở. Hạt vi trần này đi lại trong khe hở của nước, đi tới đi lui không chướng ngại. Thủy trần lại đem nó phân thành 7 phần. 1/7 này gọi là kim trần. Mật độ này tương đối lớn, khít hơn so với nước, vẫn là có khe hở. Hạt vi trần này rất dễ dàng đi thông qua, không chướng ngại. Một cái hiện tượng vật chất nhỏ như vậy, kim trần lại đem nó phân ra 1/7. Trên kinh Phật gọi là vi trần. Cái thứ này vẫn có thể phân, lại đem nó phân thành 7 phần. 1/7 thì gọi là sắc tụ cực vi. Đại khái chính là hiện tại gọi là hạt cơ bản. Nó vẫn có thể phân, lại phân thành 1/7. Gọi là cực vi chi vi. Cái này thì không thể phân nữa rồi. Nếu phân nữa thì sao? Không còn. Hiện tượng vật chất không thấy, liền không. Cho nên nó cũng gọi là lân hư trần. Nó là hàng xóm của hư không. Nếu phân nữa chính là hư không. Cái này được khoa học gia tìm ra. Tám mươi năm gần đây, phát hiện ra nguyên tử. 80 năm trước phát hiện ra nguyên tử, vào lúc đó cho là nguyên tử, là đơn vị vật chất nhỏ nhất, không thể phân nữa. Tùy theo tiến bộ của máy móc khoa học, đương nhiên phá vỡ nguyên tử. Phá vỡ ra xem là cái gì? Xem thấy hạt nguyên tử, xem thấy điện tử, xem thấy trung tử. Thì ra nguyên tử là những thứ này tổ hợp thành. không phải đơn thuần. Đem những thứ này mỗi mỗi đều tách ra, hạt nguyên tử tách ra, điện tử tách ra, trung tử tách ra, phát hiện hạt tử, rất nhiều loại hạt không như nhau. Khoa học gọi là hạt cơ bản. Cái hạt này vẫn cứ là có thể phân. Tách ra lại phát hiện, khoa học gọi là hạt quắc. Có mấy mươi loại. Cái thứ này lại phân ra, phát hiện ra vi trung tử, chính là trên kinh Phật gọi là cực vi chi vi. Vì sao vậy? Nếu phân ra nữa thì không. Không rồi. Không rồi phát hiện ra cái hiện tượng gì? Hiện tượng ý niệm sống động. Cái phát hiện này là thành tựu vô cùng khó được. Cho nên khoa học gia phải kết luận, trên thế giới căn bản không có cái thứ vật chất này. Vật chất là giả, không phải là thật. Vật chất là cái gì? Vật chất là uyển tướng từ trên ý niệm sanh ra. Giống như nhà Phật đã nói, tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh. Phật Pháp gọi là sắc, gọi là tướng, chính là hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất nhỏ nhất là vật chất cơ bản. Nó từ đâu mà ra? Từ ý niệm mà ra. Cho nên trên kinh Phật có tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, là tùy theo ý niệm của người đang chuyển. Trên kinh Phật những lời nói này mấy ngàn năm nay không có người giảng được rõ ràng, không có người giảng được tường tận. Cho dù giảng được rõ ràng, giảng tường tận, không có người tin tưởng. Khoa học gia ngày nay dùng khí cụ mới nhất quan sát chứng minh là chân thật, không phải là giả. Cho nên khoa học gia rất cảm khái và nói, khoa học phát triển trong 400 năm gần đây, sinh ra ngộ nhận nghiêm trọng. Cái sai lầm này chính là pháp nhị phân. Khoa học gia đem cái hiện tượng giữa khoảng vũ trụ này phân thành nhị phân, vật lý cùng tâm lý. Pháp nhị phân này là sai lầm. Từ phát hiện hiện tại biết được, tâm lý cùng vật lý không thể phân tách. Nó là một, không phải hai. Phân khai lại, sinh ra rất nhiều khái niệm sai lầm, làm rất nhiều sự việc sai lầm. Cho nên khoa học mang đến cho chúng ta không phải hạnh phúc viên mãn. Tác dụng phụ so với chánh diện càng lớn. Đây chính là sai lầm của pháp nhị phân hình thành. Khoa học gia hiện tại bội phục Phật Pháp. Họ gần đây nhất phát hiện ra Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đã nói rõ ràng, đến hiện tại mới chứng minh Phật nói là chân thật. Phật làm sao biết được? Phật không cần dùng máy móc khoa học, là từ ngay trong thiền định xem thấy, xem thấy được chân tướng sự thật. Đây không phải là giả. Trên kinh nói bát địa trở lên. Trên kinh Đại Thừa thường nói Bồ Tát bát địa trở lên đều thấy rõ ràng, đều thấy được tường tận chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Công phu của Phật pháp là thiền định. Phật đem thiền định phân làm 52 giai cấp, từ cạn đến sâu 52 giai cấp. 52 vị Bồ Tát, từng vị sâu hơn. Thấp nhất là Bồ Tát Sơ Tín Vị. Thông qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 vị thứ. Bát địa trong thập địa, địa thứ 8 trong 10 địa, địa thứ 9, địa thứ 10. Hướng lên trên mà đi đẳng giác, diệu giác. Diệu giác chính là viên mãn Phật. 52 vị thứ đến đỉnh. Phật nói với chúng ta, không phải Ngài một mình thấy được, người bát địa trở lên đều có thể thấy được. Đây không phải là giả. Cái năng lực này không phải Ngài một mình chuyên có. Phật nói với chúng ta, mỗi chúng ta đều có. Cái năng lực này mất đi. Tại vì sao mất đi rồi? Ý niệm của bạn quá nhiều rồi. Ý niệm của bạn quá tạp. Mỗi ngày từ sớm đến tối, rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều tạp niệm, làm cho năng lực của bạn mất đi. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, tự tánh vốn định. Bạn xem lại sư Huệ Năng câu thứ tư nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Nói rõ chân tâm là không động. Hiện tại tâm của chúng ta đang động. Tâm can đang đập, không đập thì chết rồi. Có phải thật đã chết hay không? Không phải. Không động thì thành Phật rồi. Không động là gì vậy? Hồi quy tự tánh vốn định, thật thành Phật rồi. Thành Phật cái nhục thân này không cần. Cái nhục thân này là thân sanh diệt, a lại gia biến hiện, tướng phần của A Lại Gia. Chúng ta khởi tâm động niệm là kiến phần của A Lại Gia, toàn là giả. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng. dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.